VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ hai, ngày 4 tháng 5 năm 2015. Cảnh sát Mỹ bắn chết hai kẻ nổ súng bên ngoài sự kiện về nhà tiên tri Muhammad ở Texas.
It's a matter of precaution because of what happened and what has happened in other events involving.
Cảnh sát Mỹ đang điều tra động cơ dẫn tới vụ nổ súng này. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật khác.
Số tử vong vì động đất ở Nepal lên tới 7.200 người. Ngoại trưởng Mỹ vinh danh nạn nhân khủng bố ở Kenya. Trung Quốc, Đài Loan thảo luận về quan hệ.
Trong phần tin liên quan đến Việt Nam, Hoài Hương sẽ có thông tin về việc Trung Quốc tìm cách tăng cường quyền lực mềm bằng cách thành lập một think tank mới. Mời quý vị chờ nghe. Và để mở đầu bản tin chi tiết, Trà My sẽ cập nhật những thông tin quốc tế mới nhất.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry hôm nay vinh danh các nạn nhân trong vụ đánh bom Đại sứ quán Mỹ ở Nairobi năm 1998 và hàng loạt các vụ tấn công gần đây, đồng thời cam kết rằng Washington sẽ tiếp tục ủng hộ cuộc chiến chống khủng bố. Ông Kerry tham dự một buổi lễ đặt vòng hoa tưởng niệm tại nơi xảy ra vụ đánh bom tòa đại sứ ở Kenya và tuyên bố rằng khủng bố sẽ luôn luôn thất bại trong nỗ lực gieo rắc sợ hãi và chia rẽ dân chúng, và rằng tương lai không phụ thuộc vào những tay khủng bố. Ngoại trưởng Mỹ nói, đúng là khủng bố có thể biến một tòa nhà thành một đống gạch vụn. Đúng là họ thậm chí có thể cướp đi sinh mạng của người dân vô tội, nhưng họ không mang lại cho bất cứ ai những gì thật sự làm cho cuộc đời đáng sống. Ông Kerry ngày hôm nay cũng gặp Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta để thảo luận cách đối phó hữu hiệu hơn với các mối đe dọa từ nhóm chủ chiến Al-Shabaab có căn cứ ở nước láng giềng Somalia.
Cảnh sát The Garland, ngoại ô thành phố Dallas của tiểu bang miền Tây Texas, đã bắn chết hai người đàn ông mà họ nói là đã bắn vào một nhân viên an ninh bên ngoài một tòa nhà nơi tổ chức một sự kiện về tự do ngôn luận hôm qua. Sự kiện này còn bao gồm một cuộc thi vẽ biếm họa đấng tiên tri Muhammad, hành động mà nhiều tín đồ Hồi giáo, mộ đạo coi là báng bổ thần linh. Mời quý thính giả nghe Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật do thông tín viên đài VOA Greg Flakes gửi về từ Houston.
Các quan chức cho biết cảnh sát có mặt tại chỗ đã phản ứng nhanh chóng khi một chiếc xe chạy tới bên ngoài địa điểm diễn ra sự kiện, rồi sau đó hai người đàn ông bước ra và nhả đạn vào một nhân viên an ninh bên ngoài tòa nhà. Trong vụ chạm súng, cảnh sát cho biết cả hai kẻ tấn công đã tử vong và nhân viên an ninh bị thương nhưng tính mạng không bị đe dọa. Thi thể của hai người đàn ông vẫn nằm bên cạnh chiếc ô tô một lúc lâu sau vụ nổ súng, trong khi cảnh sát triển khai một thiết bị tự động cùng các chuyên gia thuốc nổ để kiểm tra chiếc xe. Phát ngôn viên của Sở Cảnh sát Garland, Joe Hahn, nói với các phóng viên tại hiện trường rằng cảnh sát đã bắt đầu điều tra vụ việc.
Điều mà chúng tôi nắm rõ vào lúc này là họ lái xe tới nơi, bước ra khỏi xe và nổ súng vào nhân viên an ninh. Hiện giờ chúng tôi không biết họ là ai.
Một khu vực rộng lớn quanh hiện trường xảy ra vụ việc đã bị cảnh sát phong tỏa, trong khi họ làm việc một cách từ tốn và thận trọng để xem xét chiếc xe mà những tay súng sử dụng. Ông Hahn nói rằng không có dấu hiệu về thuốc nổ bên trong chiếc xe, nhưng cơ quan chức năng không thể không đề phòng.
Chúng tôi phải hết sức thận trọng vì những gì đã xảy ra tại các sự kiện khác liên quan tới những người này. Chúng tôi áp dụng mọi biện pháp đề phòng. Chúng tôi đã sơ tán các cơ sở kinh doanh ở gần đó. Chúng tôi đã sơ tán nơi tổ chức sự kiện và dùng xe buýt của học khu Garland để đưa mọi người ra khỏi khu vực.
Một tổ chức có tên gọi Sáng kiến Bảo vệ Tự do của Hoa Kỳ có trụ sở ở New York, tài trợ cho sự kiện, còn bao gồm lễ trao giải cho các bức biếm họa đấng tiên tri Muhammad. Chủ tịch tổ chức này, bà Pamela Geller, tuyên bố vụ nổ súng là một cuộc tấn công khủng bố vào trang web của bà. Bà nói thêm rằng đây là một cuộc chiến nhắm vào tự do ngôn luận. Bà Geller nổi tiếng vì nỗ lực ngăn chặn việc khánh thành trung tâm Hồi giáo gần địa điểm mà các tòa tháp của Trung tâm Thương mại Thế giới đã bị làm đổ sập trong các vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001. Tại châu Âu, một số họa sĩ từng vẽ biếm họa đấng tiên tri Muhammad cho một ấn phẩm của Đan Mạch hồi năm 2005 đã phải đi trốn sau khi bị đe dọa. Hồi tháng Giêng, các tay súng đã bắn chết 12 người tại văn phòng của tạp chí châm biếm của Pháp tên là Charlie Hebdo ở Paris, từng cho đăng các bức biếm họa về đấng tiên tri Muhammad. Nhưng trong khi các trường hợp tương tự cho thấy khả năng có sự liên hệ giữa vụ nổ súng ngày hôm qua với sự kiện diễn ra, cảnh sát cho biết họ chưa tìm thấy bằng chứng nào về động cơ dẫn tới vụ nổ súng.
Hàng ngàn người đã tụ tập trước tòa thị chính thành phố Baltimore của tiểu bang Maryland hôm Chủ nhật để tham dự một cuộc biểu tình ôn hòa sau khi nữ thị trưởng Stephanie Rawlings Blake thu hồi lệnh giới nghiêm ban đêm trên toàn thành phố. Mời quý thính giả Nhai Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Richard Green của đài VOA.
Thị trưởng Rawlings Blake cho biết bà không muốn duy trì lệnh giới nghiêm lâu hơn cần thiết. Vị nữ thị trưởng của thành phố cảng miền đông nước Mỹ cho biết như vậy hôm Chủ nhật, sau khi lệnh giới nghiêm được áp dụng từ đầu tuần trước, đã gặp phải sự chỉ trích của Liên minh Dân quyền Hoa Kỳ và những người làm chủ các doanh nghiệp, nhất là các nhà hàng. Bà Kavet Ilford, một cư dân Baltimore, có ý kiến như sau. Bà nói bà là một người đã trưởng thành, 30 tuổi, không cần phải ở nhà sau 10 giờ tối. Bà hiểu lệnh giới nghiêm có mục đích bảo vệ an toàn cho người dân, nhưng rất nhiều doanh nghiệp hoạt động ở thành phố Baltimore đang bị thiệt hại rất nhiều vì biện pháp này. Không lâu sau khi bà Rawlings Blake loan báo chấm dứt giới nghiêm, thống đốc tiểu bang Maryland Larry Hogan cho biết khoảng 4.000 binh sĩ thuộc lực lượng vệ binh quốc gia và cảnh sát được điều tới từ các tiểu bang khác đã bắt đầu rời khỏi Baltimore.
Chúng ta sẽ mất một ít thời gian để quay lại với tình trạng bình thường hoàn toàn. Nhưng tôi nghĩ rằng thu hồi lệnh giới nghiêm là đúng. Chúng ta đã trải qua một tuần lễ khó khăn. Giờ đây chúng ta hãy đưa thành phố trở lại tình trạng bình thường, để người dân trở lại làm việc, để học sinh trở lại trường học và để dân chúng trở lại thành phố và đến mua sắm tại những cửa tiệm đã chịu nhiều thiệt hại trong tuần này, tới các cửa hàng và tiệm ăn do gia đình làm chủ. Họ cần tới sự giúp đỡ của quý vị, cho nên tôi muốn khuyến khích mọi người trở lại thành phố này. Thành phố này giờ đây được an toàn, hòa bình và yên tĩnh đã được vãn hồi.
Baltimore chìm trong hỗn loạn hồi tuần trước sau tang lễ của ông Freddie Gray, một người da đen 25 tuổi bị thiệt mạng hồi tháng trước trong lúc bị cảnh sát câu lưu. Bạo động bùng ra tại nhiều nơi trong thành phố sau đám tang của ông Gray hôm thứ Hai, khiến nhiều cơ sở kinh doanh và xe cộ bị đốt cháy, nhân viên cảnh sát bị thương và hơn 200 người bị bắt. Cuối tuần qua, văn phòng công tố tiểu bang của thành phố Baltimore đã truy tố 6 cảnh sát viên dính líu tới vụ bắt giữ ông Gray, trong đó có 3 cảnh sát viên da đen, với nhiều tội danh khác nhau, từ ngộ sát cho tới sát nhân. Các công tố viên nói rằng ông Gray bị bắt mà không có lý do chính đáng và các cảnh sát viên đã làm ngơ trước lời thỉnh cầu được cấp cứu của nạn nhân. Nghiệp đoàn cảnh sát thành phố cho biết họ không tán đồng ý kiến của bên công tố và sẽ ra sức chống lại các cáo trạng đó.
Chiến dịch giải cứu bằng quân sự của Nigeria kết thúc nhiều tháng trời, hàng trăm phụ nữ và trẻ em bị các phần tử chủ chiến Boko Haram bắt cóc. Những người sống sót cho hay có một số người thiệt mạng vì nổ bom mìn hoặc bị các chiếc xe hạng nặng cán chết. Cơ quan xử lý tình huống khẩn cấp quốc gia ngày hôm qua cho hay nhóm 275 người được giải cứu tuần trước ở đông bắc Nigeria đã được đưa tới một trại tị nạn, nơi mà họ sẽ được chăm sóc thuốc men và tư vấn tâm lý. Một số phụ nữ ở đó thuật lại những gì đã xảy ra sau khi quân đội tới giải cứu họ. Các nhân chứng này nói rằng một số phụ nữ đã ẩn nấp trong các bụi cây mà các binh sĩ không nhìn thấy và đã thiệt mạng khi một chiếc xe bọc sắt chở binh sĩ cán qua. Họ cho biết vì nhiều người được giải phóng nên các chiếc xe quân sự không đủ chỗ chở, khiến cho một số phải đi bộ theo sau đoàn xe. Và vì thế, có một người giẫm phải mìn bẫy, gây nổ, khiến 3 phụ nữ tử vong. Thêm 4 người vừa được giải cứu từ bên dưới các đống đổ nát hơn một tuần sau khi xảy ra trận động đất kinh hoàng ở Nepal, khiến hơn 7.200 người thiệt mạng. Giữa lúc, thêm lực lượng quốc tế, kể cả thủy quân lục chiến Hoa Kỳ tới nơi để giúp các nỗ lực viện trợ. Cảnh sát ngày hôm qua cho hay tìm thấy một cụ già 101 tuổi ở địa điểm cách thủ đô Kathmandu, chừng 80 cây số về hướng Tây Bắc. Trước đó, lực lượng cứu hộ báo cáo là có 3 người khác được kéo lên từ các đống gạch đá vụn ở đông bắc Kathmandu. Cũng trong ngày hôm qua, máy bay quân sự của Mỹ, bao gồm 4 chiếc Osprey động cơ tilt rotor, tức là vừa cất cánh thẳng đứng như trực thăng vừa bay được như máy bay cánh cố định, các thiết bị hạng nặng cùng các nhà điều khiển không lưu đã tới Nepal với hy vọng là đáp ứng những nhu cầu cần thiết nhất trong công tác cứu hộ và tiếp cận các vùng khó khăn hơn, vốn nhận được ít sự hỗ trợ từ sau trận động đất hôm 25 tháng 4. Hoa Kỳ sẽ giúp xoay sở hàng đống phẩm vật tiếp tế cứu trợ dồn dập đổ về sân bay quốc tế duy nhất của Nepal ở Kathmandu, vốn đang chật vật trong công tác phân phối hàng viện trợ từ khắp nơi trên thế giới đổ về kể từ sau cơn động đất 7.8 độ Richter. Đại sứ Mỹ tại Nepal Peter Bott nói với hãng tin AFP rằng chúng tôi sẽ thực hiện nhiều mục tiêu, chuyển giao hàng cứu trợ, một số công tác cứu hộ và đánh giá tình hình. Trong khi đó, chuẩn tướng Paul Kennedy cho biết là chúng tôi sẽ tạo ra một sự khác biệt tức thời. Chúng tôi có hàng tiếp tế cứu trợ, đặc biệt là lều bạt. Nhiều người không hiểu là lều bạt đang là nhu cầu cấp bách nhất hiện nay, cho nên chúng tôi sẽ mang các món đó ra bắt đầu sáng nay. Đối với những người bị ảnh hưởng bởi trận động đất này, thì điều này sẽ tạo ảnh hưởng tức thời đối với cuộc sống của họ. Bộ trưởng Nội vụ Suraya Prasad Sewal của Nepal cho hay là máy bay Mỹ cũng sẽ đưa các nạn nhân ra khỏi những vùng hẻo lánh chịu những ảnh hưởng nặng nề nhất sau vụ động đất. Các giới chức cho biết, 8 ngày sau trận động đất, hy vọng tìm thêm những người còn sống sót đang dần lụi tàn và số tử vong có thể lên cao hơn nhiều so với mức hiện nay. Hàng ngàn người vẫn còn mất tích. Chương trình Thực phẩm Thế giới cam kết là sẽ mở rộng các nỗ lực để mang sự hỗ trợ tới những người đang cần giúp. Giám đốc điều hành, ông Aaron Coulson cho biết là các cộng đồng ngày hôm nay chúng tôi tiếp cận không phải là các cộng đồng ngày hôm qua và ngày mai chúng tôi cũng sẽ chuyển giao tới các cộng đồng mà chúng tôi chưa thể giao hàng viện trợ hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục đà này, tăng tốc, nâng cao số người tiếp cận được cho tới khi nào không còn người nào bị ảnh hưởng, còn bị bỏ đói. Liên Hiệp Quốc cho hay hơn 8 triệu người bị ảnh hưởng bởi trận động đất ở Nepal và ít nhất 2 triệu người đã bị thất tán. Ủy ban Hội chữ thập đỏ quốc tế đã lập trang mạng giúp bạn bè và gia đình báo cáo người thân bị mất tích và tìm kiếm những người đã đăng ký.
Chính phủ Nepal, một chính phủ lâu nay vẫn bị phê bình là tham ô và hoạt động thiếu hiệu quả, giờ đây lại bị chỉ trích là gây cản trở cho những nỗ lực cứu trợ quy mô lớn để giúp đỡ các nạn nhân động đất. Từ thủ đô Kathmandu, thông tin viên Steve Herman của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Duy Ái trình bày.
Nhiều tổ chức cứu trợ than phiền về tình trạng tắc nghẽn tại hải quan và về việc các đoàn xe chở hàng cứu trợ bị chặn lại hoặc bị làm cho trễ nải, trong lúc hàng triệu nạn nhân đang nóng lòng chờ được giúp đỡ. Ông Kunda Dixit, chủ nhiệm kiêm chủ bút tờ Nepali Times, cho biết là trận động đất 7.8 xảy ra vào một thời điểm mà Nepal vẫn còn chật vật phục hồi sau cuộc nội chiến kéo dài cả thập niên và vẫn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn vì một hệ thống chính trị yếu ớt.
Extortion, blockages of roads.
Các tệ nạn tống tiền ngăn chặn đường xá tham ô là những chuyện xảy ra hàng ngày trong thời kỳ có xung đột và kéo dài ít nhất là 8 năm sau cuộc xung đột.
Tình trạng này gây phẫn nộ cho những người muốn giúp đỡ như ông Shiva Shrestha, một diễn viên điện ảnh nổi tiếng.
Nếu chính phủ Nepal còn có một chút đầu óc, thì những điều mà họ sẽ làm là tập hợp tất cả những người nước ngoài tới đây để giúp đỡ và các tổ chức phi chính phủ ở địa phương rồi giao quyền cho họ để họ hoạt động. Nếu chính phủ tìm cách tự làm lấy thì mọi việc sẽ bị trễ nải.
Tại phi trường quốc tế Tribhuvan, các chuyến bay chở hàng cứu trợ tiếp tục hạ cánh và hàng cứu trợ bị ứ động vì thủ tục hải quan. Các giới chức Liên Hiệp Quốc muốn vấn đề ứ động được giải quyết ngay lập tức. Nữ diễn viên Manvika Subba đang tình nguyện làm việc cho tổ chức từ thiện Nepal Share. Cô nói rằng chính phủ nước này đang đối mặt với một cuộc trắc nghiệm rất lớn.
When they are revising rules and regulations to us,
khi họ đưa ra những luật lệ và quy định cho chúng tôi, cho các tổ chức phi chính phủ và cho mọi tổ chức để đòi chúng tôi hoạt động một cách minh bạch, thì chính họ cũng cần phải minh bạch và làm việc với tinh thần trách nhiệm. Do đó họ cần phải làm như vậy.
Cộng đồng quốc tế đã cam kết hơn 60 triệu đô la viện trợ khẩn cấp. Liên Hiệp Quốc cho biết cần có thêm 350 triệu để giúp đỡ cho mấy triệu người cần trợ giúp lương thực khẩn cấp. Và công tác tái thiết ở Nepal theo dữ liệu sẽ lên tới 5 tỷ đô la. Ông Kunda Dixit của tờ Nepali Times cho rằng tham nhũng là một vấn đề lớn hiện nay.
There's going to be graft. This is an extremely corrupt country.
Sẽ có tham nhũng. Đây là một nước cực kỳ thối nát. Tệ nạn tham ô đã thật sự trở thành một đại dịch ở đây, ngay cả trước khi xảy ra vụ khủng hoảng này.
Các nhà quan sát nói rằng người dân Nepal giờ đây đang trông chờ xã hội dân sự và giới truyền thông ra sức làm việc để giới hữu trách làm việc với tinh thần trách nhiệm trong lúc những khoản tiền lớn từ nước ngoài đổ vào quốc gia vùng Himalaya Sơn này.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Và bây giờ là Hoài Hương với phần tin liên quan đến Việt Nam.
Trung Quốc tìm cách tăng cường quyền lực mềm bằng cách thành lập think tank mới. Trong khuôn khổ một nỗ lực của Bắc Kinh nhằm xoay chiều công luận Mỹ, Trung Quốc đã thành lập một viện nghiên cứu đặc biệt tập trung vào cuộc tranh chấp ở Biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông. Những người sáng lập tổ chức này mô tả đây là think tank đầu tiên của Trung Quốc ngay giữa lòng thủ đô nước Mỹ. Theo bản tin của tờ The Wall Street Journal, viện nghiên cứu các vấn đề Trung Mỹ gồm có 3 nhân viên làm việc từ một văn phòng nhỏ ở gần phi trường Ronald Reagan ở Washington. Sứ mạng của viện nghiên cứu này là nghiên cứu và trao đổi về các vấn đề hàng hải và các quan hệ Mỹ-Trung, chứ không đại diện cho chính quyền Trung Quốc, theo lời của giám đốc điều hành của viện, bà Hong Nong. Theo lời bà Hong, thì viện muốn xây dựng một diễn đàn để phổ biến một thông điệp đúng đắn từ cả hai phía. Bà Hong bảo vệ bằng tiến sĩ tại Đại học Alberta ở Canada với chủ đề xoay quanh việc xem xét các vấn đề pháp lý và chính trị tại Biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông. Viện nghiên cứu các vấn đề Trung Mỹ ra đời, tiếp theo sau lời hô hào của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình hồi năm ngoái, kêu gọi thành lập những think tank mới để cải thiện đường lối quản trị đất nước và tăng cường quyền lực mềm của Trung Quốc, đặc biệt là khả năng thăng tiến các lợi ích của Bắc Kinh thông qua các phương tiện văn hóa, truyền thông và giới học thuật. Các think tank thường có chức năng nghiên cứu, đề xuất và cố vấn chính sách, và Viện Nghiên cứu Chính sách mới của Trung Quốc đã theo chân một số nước láng giềng của Trung Quốc, kể cả đối thủ lâu năm của Bắc Kinh trong khu vực là Nhật Bản và Đài Loan. Hai nước này từ lâu đã tài trợ cho các viện nghiên cứu chính sách của Mỹ, cũng như bảo trợ cho một số viện đại học và chức vụ quan trọng tại các viện đại học này, trong một cố gắng nhằm tạo ảnh hưởng đối với tiến trình làm chính sách tại Hoa Kỳ. Bài viết trên tờ The Wall Street Journal nói rằng Viện Nghiên cứu Chính sách mới sẽ cho phép các nhà nghiên cứu và các giới chức Trung Quốc có một diễn đàn để tạo ảnh hưởng trong cuộc tranh luận ở Mỹ và tiến trình làm chính sách tại Hoa Kỳ, đặc biệt là liên quan tới các vụ tranh chấp lãnh hải ở Á Châu, mà tờ báo nói là hiện đang tiếp tục leo thang tới mức có nguy cơ xảy ra xung đột quân sự. Trong số các viện nghiên cứu và cố vấn chính sách của các nước châu Á tại Hoa Kỳ, có Japan Foundation, thành lập vào năm 1972 để cổ vũ cho những trao đổi văn hóa. Hội này hiện có 22 văn phòng đặt tại 21 quốc gia, kể cả 2 văn phòng tại Hoa Kỳ. Viện Khổng Tử của Trung Quốc thiết lập năm 2004 để cổ vũ cho ngôn ngữ và văn hóa Trung Hoa. Hiện có tất cả 443 viện khổng tử tại 71 quốc gia, kể cả 144 viện chỉ riêng tại Hoa Kỳ. Ngoài ra còn phải kể đến Taiwan Academy, tức là Học viện Đài Loan, thiết lập vào năm 2011 để cổ vũ cho nền văn hóa Đài Loan. Hiện có 213 học viện Đài Loan tại 64 quốc gia, kể cả 79 văn phòng và 3 học viện tại Hoa Kỳ. Nguồn tin này nói rằng Tokyo trong năm 2015 đã tăng gấp 3 lần ngân sách dành cho các quan hệ công có tính chiến lược. Nhật Bản, Đài Loan, Nam Triều Tiên, Singapore và Việt Nam đều là những nước cung cấp tài trợ cho Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tại Washington, gọi tắt là CSIS, một think tank có uy tín và có rất nhiều ảnh hưởng đối với các nhà làm chính sách Mỹ, theo thông tin được cung cấp trên trang nhà của CSIS. Trong khi đó, tờ The Economist hôm 2 tháng 5 nói rằng, sau nhiều tháng giáo diết cải tạo đất xây đảo trong Biển Đông, Trung Quốc đang xoay sang áp dụng một phương hướng tiếp cận có tính tế nhị hơn khi hình thành think tank mới ở Arlington, bang Virginia. Tờ báo nói rằng đây là một chi nhánh của Viện Nghiên cứu Quốc gia về các vấn đề Biển Nam Trung Hoa của Trung Quốc ở Hải Nam. Chưa gì, Viện Nghiên cứu các vấn đề Trung Mỹ đã mời được cựu Ngoại trưởng và Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Henry Kissinger lên tiếng tại diễn đàn mới này. Phát biểu trong một đoạn video được thu hình từ trước, ông Kissinger đề cập tới tầm quan trọng của các quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington. Tham gia một hội thảo tại diễn đàn này, Đại sứ Trung Quốc tại Hoa Kỳ, ông Thôi Thiên Khải nói, nước ông sẽ hành động một cách tự chế trong Biển Đông, mặc dù cùng lúc ông khẳng định là Bắc Kinh sẽ mạnh mẽ bảo vệ các lợi ích của mình trên vùng biển này. Tuy nhiên, The Economist bình luận rằng, các cố gắng của Trung Quốc phết lên một lớp son học thuật nhằm củng cố các đòi hỏi chủ quyền trên hầu hết diện tích Biển Đông trong phạm vi của cái gọi là đường lưỡi bò mà nước này vẽ ra trên Biển Nam Trung Hoa, khó có thể thuyết phục nhiều người ở Hoa Kỳ hay ở Đông Nam Á. Tờ báo này nói rằng các công trình lắp đất xây đảo giáo diết của Trung Quốc hồi gần đây đã gây ra quan ngại rộng rãi tại các nước cũng tuyên bố chủ quyền tại một phần vùng biển này, trong đó có Brunei, Malaysia và Việt Nam, cũng như đồng minh của Mỹ là Philippines. Bốn mươi tám người đã được giải cứu trong một vụ đụng tàu ở vịnh Hạ Long. Mạng lưới Asia News Network loan tin này hôm nay viết rằng tai nạn này xảy ra hôm 2 tháng 5 khi một tàu chở du khách tham quan vịnh Hạ Long đâm va vào một tàu hàng chở đá vào khoảng 12 giờ trưa tại khu vực Hòn Rom gần khu vực Đình Hương, đảo Trống Mái ở vịnh Hạ Long. Bản tin dẫn lời các giới chức địa phương nói rằng vụ đâm tàu đã khiến cho tàu chở du khách bị chìm. Nguồn tin này cho biết là ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo các nỗ lực cứu hộ. Trên tàu chở khách có tất cả 36 người lớn và 12 trẻ em. Trong khi đó, thuyền trưởng của tàu chở hàng chở đá là ông Bùi Mạnh Sơn, 42 tuổi, đến từ thị trấn Quảng Yên thuộc tỉnh Quảng Ninh. Báo chí Việt Nam dẫn lời ông Lê Hồng Thắng, Giám đốc Cảng vụ Thủy Nội địa thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ninh, cho hay là dựa vào quy tắc tránh nhau và luật quy định về hoạt động giao thông đường thủy nội địa, thì tại bước đầu có thể xác định là vụ va chạm này có thể được quy lỗi cho tàu hàng chở đá.
Thông báo mở lại chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp. Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính mời quý thính giả tham gia chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, vào thứ ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức vào giờ phát thanh trực tiếp từ 10 giờ đến 11 giờ tối thứ ba giờ Việt Nam, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-619-3774. Ngoài giờ phát thanh ngày thứ ba, xin gọi đến số 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com để sắp xếp hẹn trả lời cho buổi phát thanh kế tiếp. Các bác sĩ của chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp của đài VOA sẽ cố gắng giải đáp các thắc mắc về y học của quý vị.
Cảnh sát Liên bang Australia đã lên tiếng bênh vực cho sự hợp tác của họ với Indonesia trong vụ án của hai tay buôn lậu ma túy bị xử bắn ở Indonesia hồi tuần trước. Hai người Australia tên là Andrew Chan và Myuran Sukumaran nằm trong băng đảng buôn lậu ma túy được gọi là nhóm Bali 9 và đã bị tuyên án tử hình vì một âm mưu buôn lậu heroin cách đây một thập niên. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Phil Mercer của đài VOA tại Sydney.
Cảnh sát Liên bang Australia, AFP, hôm nay tổ chức một cuộc họp báo để trình bày một cách rõ ràng về vụ nhóm Bali 9. Nhóm thanh niên Australia này đã bị bắt trong lúc tìm cách chuyển lậu hơn 8 kg heroin từ đảo du lịch Bali của Indonesia tới Sydney vào năm 2005. Bảy người trong nhóm đang thọ các án tù dài hạn, trong lúc hai người cầm đầu đường dây tội phạm này là Andrew Chan và Myuran Sukumaran đã bị xử bắn ở Indonesia hồi tuần trước. Cảnh sát Liên bang Australia bác bỏ những tố cáo cho rằng họ có bàn tay vấy máu vì đã hợp tác với Indonesia trong vụ án Bali 9. Các viên chức cấp cao thừa nhận họ biết rằng những hành động của họ cách đây một thập niên có thể làm cho những can phạm phải đối mặt với án tử hình. Nhưng họ khẳng định họ không có lý do để phải xin lỗi và đã tìm cách ngăn chặn dòng chảy ma túy vào Australia. Những người chỉ trích nói rằng nhóm này có thể đã bị bắt trước khi rời Australia, nhưng Tổng Giám đốc AFP, ông Andrew Colvin, nói rằng khi đó cảnh sát chưa có đủ bằng chứng để bắt những người này. Tuy các quy định hướng dẫn của cảnh sát đã được thay đổi, ông Colvin cảnh báo rằng những cuộc điều tra trong tương lai có thể mang lại kết quả là người Australia đối mặt với án tử hình ở nước ngoài.
It's a hard reality that many of these countries still have the death penalty for serious offenses.
Có một thực tế tàn nhẫn là nhiều nước trong số những nước này vẫn còn áp dụng án tử hình đối với những tội phạm nghiêm trọng. Vì lý do đó, chúng tôi không thể hạn chế sự hợp tác của chúng tôi trong phạm vi của những nước có một hệ thống tư pháp tương tự hay có những chính sách tương tự với chính sách của chúng tôi. Chúng tôi phải làm việc một cách hữu hiệu với những nước gần gũi với chúng ta nhất trong khu vực. Bây giờ, đối với câu hỏi then chốt là việc này có thể xảy ra nữa hay không, tôi ước gì tôi có thể bảo đảm với quý vị là tình huống này sẽ không bao giờ xảy ra nữa, nhưng tôi không thể bảo đảm như vậy.
Những người ủng hộ Andrew Chan và Myuran Sukumaran nói rằng hai can phạm này đã thật sự ăn năn hối lỗi và đã trở thành những người gương mẫu cho các tù nhân.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa gặp Chủ tịch Quốc dân đảng Đài Loan Eric Chu để thảo luận về sự phát triển của các mối quan hệ xuyên eo biển Đài Loan. Ông Tập cũng là người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trước cuộc họp với Chủ tịch Trung Quốc tại Đại sảnh đường Nhân dân ở Bắc Kinh ngày hôm nay, ông Chu bày tỏ hy vọng rằng Đài Loan và Trung Quốc sẽ tiếp tục làm việc vì hòa bình khu vực và hợp tác trong các vấn đề như môi trường và kinh tế. Ông Chu, nhân vật có phần chắc trở thành ứng cử viên Tổng thống Đài Loan vào năm sau, không đề cập tới việc Bắc Kinh đang xây dựng các đường băng và cơ sở hạ tầng tại quần đảo Trường Sa có tranh chấp, nơi một số nước láng giềng của Trung Quốc cũng có tuyên bố chủ quyền, bao gồm Đài Loan, Philippines và Việt Nam. Hôm qua, ông Chu hội kiến Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc Du Chính Thanh tại Thượng Hải. Ông Du đã đề nghị mở các cuộc thảo luận liên quan tới vai trò của Đài Loan trong Ngân hàng Phát triển Cơ sở Hạ tầng Châu Á do Trung Quốc dẫn đầu. Bắc Kinh muốn Đài Loan tham gia, nhưng không dưới tên gọi Đài Loan, vì như vậy thể hiện đảo quốc Đài Loan là một đất nước độc lập. Trung Quốc và Đài Loan tách ra trong cuộc nội chiến năm 1949, và Bắc Kinh xem Đài Loan như một tỉnh của mình, cũng như dọa rằng trong trường hợp cần thiết sẽ dùng vũ lực để sáp nhập lại.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bài tường trình của Ngọc Hân gửi về từ Sydney và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.